Ờ, thì bởi vì con cũng mang hương mang hoa cũng ràng, thì sợ rằng thì là cái hương hoa này nó mình chỉ để một chỗ, mà cái tâm mình thì muốn cúng cả mười phương chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền, thế cho nên tụng cái chú để cái hương hoa này nó biến khắp cả pháp giới, để cúng tất cả pháp giới chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền. Tâm Đức nói tiếp.
Tam Tạng tức là lý tam đế, kinh tạng, luật tạng và luận tạng.
Cái gì là kinh tạng, luật tạng, luận tạng? Gọi là tạng nghĩa là có kho, một kho kinh, kho luật, kho luận nhiều lắm. Tiếp.
Dạ, kính thưa thầy. Chân đế
là cái trí tuệ thấy được cái chân thật. Thế còn tục đế, tục à, cái rõ nó nhân duyên giải hiện. Thế còn cái gì, trung đế, trung nghĩa là ở giữa, chân ấy thì riêng là cái thật, mà tục ấy thì riêng về cái sanh tử là cái giả. Thế còn cái chân, cái trung ấy thì đứng giữa, nghĩa là thấy cái trí tuệ này ấy, thấy cái tục ở ngay chân, mà chân vẫn là bản thể của tục. Thế thì gọi là chung đấy. Bây giờ con giảng ba cái câu bên cạnh.
Dạ. Chân đế lý tánh của ba tạng vẫn là trong vắng.
Là tạng nào?
Dạ, là kinh, luật và luận.
À, đấy. Cái phần lý của cả ba thứ đều là chữ chống vắng, là ngày dịch cái chữ không tịch. Phật chúng sanh tánh thường không tịch. Đấy, cái chữ không tịch đấy. Ở đây ngài dịch là chống vắng. Thế thì thế nào là lý tánh không tịch? Cái lý tánh của cả ba tạng này vẫn không tịch. Không là gì, tịch là gì? Là cái chân tâm bản tánh của mình, cái thể tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Cho nên gọi là không. Không nghĩa là không hình, không tướng. Mà chữ tịch con dịch là vắng lặng thì đúng. Thế nhưng mà nó không có nghĩa là vắng, vắng lặng nghĩa là lạnh ngắt như tờ. Mà đây ấy, cái chữ tịch ấy, là nghĩa là cái tánh thể, cái chân tâm bản tánh của chúng ta. Nó không, trong kinh Bát Nhã gọi là trong tánh chân không, không có sắc thọ tưởng hành thức, không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có sắc thanh hương vị xúc pháp. Đó một lô không đó. Cái chỗ đó là nói, tức là nói cái không tịch này, cái tánh thể nó có thật, nó có cảnh giới của nó, nó không có hình tướng của thế gian, nó không có những cái nhiễu loạn của thế gian. Tiếp.
Dạ, kính thưa thầy, tục đế văn nghĩa của ba tạng hẳn là vô cùng,
nghĩa là về cuộc đời thế tục của chúng mình, những cái thuộc về là đường sinh tử thế gian của chúng mình thì gọi là tục. Thế bây giờ trong ba tạng đây, cái thể là giấy, trên cái giấy người ta viết viết chữ, thì những chữ này tức là để thay cái lời nói, thay cái lời nói của chúng ta, mà cái lời nói là để thay cái ý nghĩ, cái tư tưởng của mình. Đã. Những cái ấy, lời nói, tư tưởng, ý nghĩ, thì đấy là những cái ấy là thuộc về cuộc đời thế tục này. Cho nên đây nói là văn nghĩa. Văn nghĩa tức là chữ và nghĩa ở trong cái quyển kinh của cả ba tạng. Thế thì dĩ nhiên cái lý tánh thì có một, nhưng mà bây giờ hiển lên văn nghĩa, chữ nghĩa thì không biết bao nhiêu mà kể. Thì không tịch, nhưng mà tục đế thì nó hiện không biết bao nhiêu hình tướng. Thế còn trung đế?
Trung đế lý tánh của văn nghĩa chẳng phải là hai,
là nói về chân đế, về chân, mà văn nghĩa là nói về tục. Thế cho nên đây chính cái văn nghĩa nó ở tại cái lý tánh, mà chính từ cái lý tánh mà phát xuất ra cái văn nghĩa. Thế cho nên cái chân ở ngay cái tục, mà cái tục ở ngay cái chân, thế gọi là chung.
Đệ là tam đức tánh thiên nhiên, vì trung đệ là gom tất cả pháp.
Thì ba đức tánh thì đấy vốn xưa nay, chung như chúng mình bây giờ là ở trong cái đời thế tục đấy. Thì trong một lớp này có 50-60 người, mỗi người một khuôn mặt khác nhau, mỗi người một dáng điệu khác nhau, huống chi là nói đến cái tâm tánh nữa thì đủ thứ. Đấy. Thế cho nên về phần thế tục, về phần thế tục thì nó thành lập đủ các pháp, nào người, nào vật, nào cây cối, nào núi sông. Đó là nói về phần thế tục. Thì cái đó là một cái đức tánh thiên nhiên. Cái này con nhận chưa? Ừ. Thế đến cái chân đế là thế nào? Thế cái lý tánh ấy nó có phải là một tánh thiên nhiên không? Thế thế cho nên cái tục, cái chân với cái tục là hai cái tánh thiên nhiên. Thế bây giờ còn cái trung đế, thế nào là tánh thiên nhiên? Trung đế là cái gì? Trung là cái gì? Tôi đây dùng một chữ trung thôi. Chính cái tục có mặt ở trong chân, mà chân ấy là bản thể của tục. Thế như thế gọi là chung, nghĩa là gồm cả hai cái thì gọi là chung. Thế cho nên đây nói là gì? Bạch hết thầy à, chân thì bạch hết thầy. Còn chung là gì? Ở đây nói là gì? Chung là gom tất cả pháp, tức là gom cả phần chân với phần tục thì gọi là chung. Bây giờ con nói lại cả ba cái xem nó như sao mà gọi là ba tánh thiên nhiên. Thì dĩ nhiên có ai sinh ra nó đâu mà nó chả thiên nhiên. Thế giờ còn cái tục, cái lý tánh của con, nó thuận theo duyên nhiễm thì nó thành sáu cõi phàm, mà nó thuận theo duyên tịnh thì nó thành bốn cái thánh. Thế thì cái việc ấy có phải là thiên nhiên không? Thế cho nên là cái tánh thiên nhiên. Thế còn chung, chung tức là nói tổng cả phần chân lẫn phần tục. Thế thì tổng cả hai phần thiên nhiên ấy thì cái này có gọi là thiên nhiên không? Thế cho nên gọi là tam đế, là ba đức thiên nhiên. Thế cái chữ trung đế gom tất cả pháp, câu này con hiểu chưa? Thế con tiếp lại lúc tâm tánh chẳng động. Còn cái đoạn đấy ba dòng dưới nó còn nhận nốt. Khó ở cái chỗ là cái lời văn ngài không quen viết tiếng Việt cho nên nó khó, mình không hiểu được. Đây là không hiểu cái lời văn chứ cái nghĩa thì cũng có thế thôi, không có gì khác. Tâm tánh chẳng động, mượn đấy để lập cái tên chung. Vậy chữ chung bên nãy thì con nói là gì nhỉ? Đấy, như hiện tại của con bây giờ có hình có tướng ở trong sanh tử, thế gọi là tục. Nhưng mà toàn thân của con là tánh Phật, thế thì gọi là chân. Thế thì hiện con hiện tại bây giờ con có đang đủ cả hai phần không? Thế thì có phải là tâm tánh chẳng động, mượn đấy để lập cái tên chung, nghĩa là hiện tại của con bây giờ đấy thì là chung, phải không? Đấy. Thế còn lúc mất bạch cõi tam thiên, mượn lập tên không à, thì bây giờ đây nói về cái không, tức là cái chân đấy. Thì bây giờ mà con muốn trở về chân đế thì phải thế nào? Con phải ra khỏi luân hồi, phải không? Thế cho nên gọi là mất bạch cái cõi tam thiên. Tam thiên đại thiên thế giới này tức là cõi ta bà. Tới đây nhận rồi à, mà cõi ta bà đây là cái cõi của cái bọn luân hồi sanh tử. Vậy thì nó có phải là cõi thật không? Nó là cái thế cho nên phải bật cái mê đi, bật cái nghiệp đi thì lúc bây giờ ấy, gọi là chân. Thì ở đây gọi là cái tên không. Thôi câu này con nhận chưa? Thế còn lúc tuy mất mà còn thì lập cái tên là giả, tức là gọi là tục đế đấy. Thì các gọi là quán giả quán, nghĩa là như sáng hôm nay thầy nói, thế cứ xuân đến thì hoa nó nở, thì có con chim nó hót ở trong bụi liễu xanh. Thế là bởi vì những cái này cứ tùy duyên, phải thời tiết, phải nhân duyên thì hoa nó nở. mà hết thời tiết, hết nhân duyên thì cái hoa nó tàn. Đấy. Thế cho nên nó tàn rồi, nhưng mà rồi những cái hoa ấy nó tan đi, người ta lại lấy cái lá, cái hoa nó rụng ấy, người ta bón vào cái gốc cây, thì rồi cái mùa xuân sang năm thì cái gốc cây nó làm gì? Nó lại hút những cái chất bổ ấy, nó đem lên rồi nó lại bật ra thành các hoa khác. Đấy. Tuy mất mà còn, tưởng là đã mất hết rồi, nhưng mà thật là vẫn còn đấy. Cho nên mỗi năm lại một lần mùa xuân. Đấy. Xuân đi, nhưng mà rồi sang năm lại có xuân tới, xuân về. Thân con người lần này chết đi, kiếp sau lại có thân khác. Tuy mất mà còn. Thế thì cái đó gọi là giả hiện, giả quán. Cho nên đây nói là mượn lập cái tên giả, tức là tổ thiên thai là đặt ra ba pháp quán là không quán, tức ai tu cái không quán thì chứng được chân đế, thế rồi giả quán ấy, thì chứng được tục đế, mà trung quán ấy, thì chứng được trung đế. À, thầy vẫn nhắc các con là ở bên tàu tổ thiên thai, ngài nghe cái tên Bộ Lăng Nghiêm này, ngài ao ước, cho nên 18 năm ngài cứ hướng về phương Tây là xứ Ấn Độ để ngài lễ bái cái bộ kinh Lăng Nghiêm, để cầu được thấy bộ Lăng Nghiêm. Nhưng mà có được không? À, trong đời của ngài, ngài không lập được bộ, ngài không được gặp bộ Lăng Nghiêm. Bởi vì ngài không được gặp bộ Lăng Nghiêm, cho nên ngài mới phát minh ra cái pháp quán là chân, tục và chung, để ngài tìm cho ra cái tánh Phật. Bởi vì ngài không gặp bộ Lăng Nghiêm, cho nên ngài không có thấy được, không được học bộ Lăng Nghiêm chỉ thẳng cái tánh Phật mà giảng được rõ. Thế cho nên ngài, nhưng mà ngài là một vị học giỏi mà cũng là một vị không thường. Bên tàu người ta tôn xưng ngài là Đức Thích Ca Tái Lai. Ngài là một vị đạo hạnh cũng như là cái học trí tuệ cũng như đức hạnh rất là uyên thâm. Thế thì ngài mới đặt ra cái pháp quán gọi là chân quả, cái gì không quán để chứng chân đế, rồi gì nữa, giả quán để chứng tục đế, và trung quán để chứng được trung đế. Đấy. Ngài đặt ra ba cái pháp quán để ngài nhận được cái tánh Phật. Thế rồi bởi vì nước Tàu người ta tôn sùng ngài, cho nên các tổ về sau cứ toàn lấy ba cái pháp quán này để tu. Còn chúng mình sở dĩ mà thầy không có bắt chiếc các cụ mà dạy cho các con tập ba cái pháp quán này, bởi vì mình ở học Lăng Nghiêm, nhờ ơn tổ lễ bái bộ Lăng Nghiêm 18 năm, cho nên về sau bộ Lăng Nghiêm được truyền bá sang Tàu, mà rồi truyền tới cho chúng mình ngày nay, thì mình học thẳng bộ Lăng Nghiêm để mình hiểu được cái chân tâm bản tánh, khỏi mất công tu ba cái pháp quán này.